Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trước ngày kỷ niệm lập quốc của Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7, một toán đặc nhiệm, công an liên bang và cảnh sát đã đột nhập vào một garage trong quận Queens thuộc về thành phố New York lúc 1 giờ 30 sáng, bắt 5 người đang quây quần bên những thùng lớn, dùng thìa lớn khuấy những hóa chất để làm những bánh chất nổ. Những người làm bom này đã bị đưa ngay ra tòa, nhiều người còn nguyên cả dấu hóa chất bắn lên áo. 5 người này cùng bị bắt với 3 người khác trong một cuộc bố giáp trong các gian phố, là những phần tử Hồi giáo quá khích đã bị tù giam không được hưởng quyền tại ngoại hầu cha. Dù vậy, vẫn còn một số kẻ khủng bố khác đang lẩn trốn chưa bị bắt. Cuộc bắt bớ kể trên do một mật báo viên nằm ngay trong bộ chỉ huy của bọn khủng bố, đó là anh Emad Salem, 43 tuổi, cựu sĩ quan Ai Cập. Salem là một trong những người thân tín nhất của Sheikh Omar Abdel Rahman, lãnh tụ mù của tổ chức khủng bố người Hồi giáo gốc Ai Cập. Salem từng là cận vệ của Abdel Rahman. Salem cung cấp tin tức cho FBI Mỹ, một phần là vì tiền thưởng rất hậu 250.000 đô la, nhưng phần lớn là vì nhận thấy việc khủng bố giết người phản lại với niềm tin Hồi giáo và càng ngày làm cho thế giới chống lại người theo Hồi giáo càng gia tăng. Vai trò của Salem bên cạnh Abdel Rahman đã làm cho cả bọn khủng bố đều tin tưởng hoàn toàn. Bọn họ đã giao cho Salem nhiệm vụ chính là chế tạo bom và tìm thuê một nơi kín đáo làm căn cứ chế tạo. Salem đã nhận 300 đô la để làm việc này. Khi bọn khủng bố nghi rằng bị cảnh sát theo dõi, thì chính Salem được giao nhiệm vụ lục soát kỹ căn nhà dùng làm căn cứ chế tạo bom để tìm dụng cụ nghe lén. Đây cũng là dịp may cho FBI Mỹ. Lần khác, chắc gì họ đã có một mật báo viên nằm vùng tốt như vậy. Kế hoạch của bọn khủng bố là đặt bom dưới đường hầm nối liền New York và New Jersey. Đường hầm này dài 2.608 mét, chạy dưới lòng sông Hudson, rộng 1.670 mét, sâu 28 mét dưới mặt nước sông. Người ta ước lượng sẽ có hàng nghìn người chết vì chất nổ, vì xe đâm vào nhau, vì khói và hơi độc, và hàng nghìn người khác sẽ bị thương nếu bọn khủng bố không bị bắt. Chắc chắn đây không phải là lần cuối cùng, mà còn nhiều âm mưu phá hoại nữa. Khi chiến tranh lạnh chấm dứt và khối Liên Xô tan rã, người ta tưởng đâu khủng bố sẽ biến mất, nhưng ngược lại, những cuộc khủng bố mới đủ loại dường như đang nổi lên trên khắp thế giới. Sau vụ đặt bom tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và vụ bắt bớ những tên khủng bố người Ai Cập vừa qua đã chứng minh rằng Hoa Kỳ không còn là nơi an toàn nữa. Ai Cập cũng không tránh khỏi nạn khủng bố. 6 ngày trước khi khám phá vụ chế tạo bom và âm mưu đặt bom trong đường hầm Holland, New York, một quả bom chứa toàn đinh đã nổ tung ngay cửa vào đường xe lửa ngầm tại Cairo, Ai Cập, giết chết 7 người và làm 20 người bị thương. Đây là vụ phá hoại thứ tư kể từ tháng 2 đến nay. Đồng thời với ngày khám phá ra vụ phá hoại đường hầm Holland, đặc công người Kurd đã tung ra một loạt tấn công các cơ sở của người Thổ Nhĩ Kỳ như các tòa đại sứ, tòa lãnh sự, các ngân hàng trên tất cả 29 thành phố tại châu Âu. Một số các vụ phá hoại chỉ nhắm vào các cơ sở thương mại của người Thổ Nhĩ Kỳ, như một người Kurd bị bắn chết ngay trước tòa đại sứ Thổ tại Bern, thủ đô Thụy Sĩ. Người Quyết đã mở cuộc chiến tranh du kích chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng phía Đông Nam Thổ trong 9 năm qua. Tại Munich ở Đức và Marseille ở Pháp, kẻ khủng bố đã bắt cóc tất cả 31 người làm con tin rồi sau đó đã thả ra. Cơ quan nghiên cứu Pinkerton Risk Assessment Services ước tính rằng các cuộc khủng bố đang gia tăng nhanh vì năm 1992 có đến 5.404 vụ, tăng 11% so với năm 1991, và số người bị giết chết lên đến 10.000 lần đầu tiên. Các đợt khủng bố mới gây nguy hiểm hơn trước cũng khó bài trừ chính vì bọn khủng bố ít tổ chức quy mô như trước kia, và vì thế rất khó tiên đoán và ngăn chặn. Những kẻ khủng bố nhiều khi đêm hôm trước chưa biết chúng sẽ làm gì ngày hôm sau. Xuất kỳ bất ý có thể giết một người nào hay ném một chất nổ vào một nơi nào. Như những người Palestine có thể đâm hay chém một người Israel nào đó ngay ngoài đường phố. Hoặc là các phần tử Đức quá khích tự nhiên xông vào kiều dân Thổ Nhĩ Kỳ và những người nước khác giết chết hay đốt nhà của họ đang cư trú. Tuy nhiên hầu hết các bọn khủng bố mới đã tập thể những nhóm thành hình, thay đổi thành phần, sáp nhập, hoạt động với một sự điều hợp nào đó và có lẽ được một nước nào sư khiến hay tài trợ. Iran và Sudan là hai nước hiện nay đang bị tình nghi nhiều nhất. Nhóm khủng bố do Abdel Rahman hướng dẫn, ngoài chủ trương đặt bom gây náo loạn, còn dự mưu ám sát Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, người mà Abdel Rahman luôn luôn dạy là phải lật đổ. Người thứ hai nằm trong danh sách ám sát của nhóm này là ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Boutros Ghali, một người Ai Cập bị coi là phản bội Hồi giáo vì ông ta giúp trong việc bàn thảo hòa bình với Israel. Người thứ ba có thể bị ám sát là Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Alphonse D'Amato, người đã hô hào bắt giam Abdel Rahman. Và người cuối cùng trong sổ đen là Dov Hickein, dân biểu bang New York, người đặt vấn đề là bọn khủng bố phe Abdel Rahman có liên quan tới vụ ám sát một phần tử Israel quá khích, tức là Meir Kahan hay không. Năm nhân viên trong nhóm khủng bố là người Sudan đã được cấp giấy tờ làm kiều dân ở Mỹ. Một người khác là người Palestine sinh trưởng tại Jordani. Còn lại hai người sinh ra tại Mỹ. Ba trong số năm người Sudan chính là người Ai Cập và đã từng sang Sudan để xin thẻ thông hành Sudan. Bọn khủng bố tiết lộ cho mật báo viên Salem của FBI rằng chúng có kế hoạch đặt bom trên xe rồi vào đậu trong bãi đậu xe của tòa nhà Liên Hợp Quốc để phá hoại tòa nhà này nữa. Bọn khủng bố bị lên án tù từ 15 năm về tội làm bom phá hoại, nhưng còn nhiều tội lỗi khác người ta chưa tìm ra. Trước nay người Mỹ vẫn bị tiến công và khủng bố, nhưng đa số các việc này xảy ra ở hải ngoại. Nhưng gần đây bọn khủng bố đã chú trọng ngay đến nước Mỹ vì nhiều lý do. Thứ nhất là Mỹ là siêu cường còn lại duy nhất trên thế giới. Trong khi đó, đối với người Hồi giáo, lúc nào Mỹ cũng là quỷ Satan, vì Mỹ che chở cho Israel, ủng hộ Tổng thống Mubarak là kẻ thù chính của nước Hồi giáo Iran. Mỹ còn bị coi là kẻ thù của nhiều nước vì gây ra đau khổ cho nhân dân của họ. Mỹ cũng là một mục tiêu khủng bố mới vì ra vào đất Mỹ rất dễ. Chất nổ cũng mua dễ dàng, hợp pháp và không ai bị điều tra, theo dõi. Diesel lúc nào cũng bán sẵn trong các cây xăng, còn phân bón hóa chất đủ loại lúc nào cũng có sẵn trong các vườn bán cây, vừa rẻ vừa dễ tìm thứ có thể làm chất nổ. một từ có khi dùng để nói về một hành động phá hoại, gây khiếp sợ, để chế ngự tinh thần, mà kẻ chủ động lại cho là hành động anh hùng. Người Hồi giáo cho là chính nghĩa khi gây tai họa cho những kẻ hay những nước mà họ coi là kẻ thù nghịch. Tuy nhiên, trong trường hợp nào đi nữa, nạn nhân vẫn đa số là những người vô can, vô tội. Trong lĩnh vực tâm linh, có thể nói quỷ Satan là kẻ hay gây khủng bố nguy hiểm nhất. Satan là kẻ thù của Chúa, vì vậy lúc nào nó cũng lăm le đe dọa, gây hãi hùng cho người tin Chúa hay là người có lòng thờ kính Chúa. Nhiều người quan niệm rằng không có ma quỷ, và tệ hại hơn còn cho là không có Thượng Đế nữa. Những người ấy thật ra đang rơi vào kế hoạch đánh lừa của ma quỷ mà không hay. Nó sẽ tương kế tự kế tiêu diệt người ấy trong trường hợp rất bất ngờ. Một số người lại quá mê tín cho rằng ở đâu cũng có ma quỷ cả và phải thờ cúng nó cho được an thân. Những người này nhiều khi làm giàu cho những cửa hàng bán vàng mã, hương hoa để cúng kiến. Thánh Kinh dạy rằng ma quỷ như sư tử gầm thét đi rình mò chung quanh những người tin Chúa để chờ dịp bắt người nào nó thấy dễ bắt. Tuy nhiên lời Thánh Kinh cũng dạy rằng hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Một câu Thánh Kinh khác dạy, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Đó là những lời khuyên hữu ích cho mỗi chúng ta đang sống trong những ngày ma quỷ gây khủng bố cho mình. Một trong những bí quyết thắng ma quỷ là phục Đức Chúa Trời. Phục là bằng lòng tôn Chúa làm chủ đời mình. Chúa sẽ thay đổi thái độ của ta đối với Chúa, đối với chính mình và đối với người khác, ngay cả đối với ma quỷ nữa. Đối với Chúa, ta đã bằng lòng để Chúa trên tất cả, ưu tiên mọi việc dành cho Chúa, hành động và sống sao cho Chúa vừa lòng. Vinh quang của Chúa là mục đích cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Phục Chúa cũng có nghĩa là không phục một quyền lực nào chống lại Chúa, vì chỉ có ma quỷ mới chống lại Chúa mà thôi. Khi đã phục Chúa thì ta thuộc về Chúa. Quyền năng Chúa sẽ bao phủ cuộc đời ta và làm cho ta được vững tin, hy vọng và can trường. Mặt khác, chống trả ma quỷ không phải là đương đầu với nó bằng sức lực yếu ớt của mình, nhưng phải trang bị bằng vũ khí là lời dạy của Chúa. Ma quỷ chỉ sợ Chúa và lệnh truyền của Ngài. Nó không sợ bất cứ con người nào trên đời này. Chúa Giêsu ngày xưa khi bị ma quỷ cám dỗ, Ngài cũng đã dùng lời Thánh Kinh mà thắng nó. Ta cũng vậy. Ngày nay nếu ta muốn thắng ma quỷ, cần phải nhân danh Chúa mà dùng lời Chúa chống lại nó. Nên nhớ rằng sức riêng không ai thắng được ma quỷ. Bạn thân mến, bạn đang ở đâu trong cuộc đời này? Bạn đang đứng về phe đắc thắng của Chúa hay đang bị ma quỷ đàn áp khủng bố? Cầu xin Chúa giúp bạn biết lời Chúa và dùng lời ấy để đắc thắng ma quỷ. Riêng đối với bạn là người chưa tin Chúa, chúng tôi mong mời bạn hãy tin Chúa, không phải chỉ để được thoát khỏi vòng kiềm tỏa của quỷ ma, nhưng còn được Chúa tha thứ tội, nhận làm con và cho hưởng mọi quyền lợi trong đại gia đình của Chúa nữa. Bạn nên nhớ rằng mỗi người chưa tin Chúa đều là mục tiêu khủng bố của quỷ ma cả. Chỉ niềm tin đặt nơi chân thần là Chúa Giêsu mới làm ma quỷ khiếp sợ và lánh xa ta. Vì khi tin Chúa, ta sẽ nhân danh Chúa Giêsu mà bước vào cuộc đời này. Mong bạn không bỏ qua những lời chân tình này.